Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tăng cường phòng chống bệnh phồng lá trên cây chè.
Trong thời gian học sinh nghỉ phòng chống dịch, cô giáo Nguyễn Thị Mai Loan, trường Trung học cơ sở Quang Trung đã chọn cách mở lớp học online miễn phí cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 9. Việc làm này đã được đông đảo phụ huynh và học sinh đón nhận nhiệt tình vì ý nghĩa thiết thực và hiệu quả.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thời gian qua Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai hiệu quả các kế hoạch cao điểm, tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm luật giao thông ở độ tuổi thanh thiếu niên. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 4, đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp thông qua các phương án bảo vệ thi công, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 14 hộ gia đình cá nhân thuộc dự án khu dân cư số 1, đường Việt Bắc, phường Tân Lập. Dự án khu dân cư số 1 phường Tân Lập có tổng diện tích đất phải thực hiện giải phóng mặt bằng là 14,9 ha. Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 176 hộ gia đình cá nhân. Đến thời điểm hiện tại, đã thống kê đất đai, tài sản và chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 162 hộ. Hiện dự án còn 14 hộ chưa phối hợp với các cơ quan chức năng và chấp hành các quy định của nhà nước về giải phóng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân thành phố, các ban ngành đoàn thể của phường Tân Lập đã nhiều lần tổ chức các cuộc gặp mặt đối thoại kết hợp với tuyên truyền vận động, nhưng các hộ đều không hợp tác. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thông qua phương án bảo vệ thi công đối với 3 hộ gia đình cá nhân, phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 2 hộ gia đình cá nhân, phương án cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 14 hộ gia đình cá nhân thuộc dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập. Tại cuộc họp, các đơn vị, phòng ban liên quan đã đóng góp vào phương án bảo vệ thi công, cưỡng chế thu hồi đất và quyết định kiểm đếm bắt buộc, dự kiến thực hiện vào khoảng đầu tháng 5 năm 2020. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phan Mạnh Cường đã giao nhiệm vụ cho từng bộ phận chuyên môn, cũng như đề nghị các đơn vị phối hợp cần chủ động thực hiện linh hoạt, sáng tạo các phương án cưỡng chế, bảo vệ thi công theo đúng luật định, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện. Đồng chí yêu cầu các đơn vị chuyên môn và phường Tân Lập tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ trên nghiêm túc chấp hành quy định của cơ quan chức năng.
Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 2.500 hectare chè, trong đó có trên 1.500 hectare chè kinh doanh. Hiện nay do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao, se lạnh, rất thuận lợi cho bệnh phồng lá chè tiếp tục gây hại trên phạm vi rộng. Để chủ động phòng trừ bệnh phồng lá hại chè kịp thời, hiệu quả khi còn ở phạm vi hẹp, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã, cán bộ phụ trách nông nghiệp phối hợp tiếp tục hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp sau. Đối với chè vườn ươm, cần thường xuyên vệ sinh vườn sạch sẽ, cắt lá bị bệnh đem đốt hoặc chôn sâu để tiêu diệt nguồn bệnh, nhiều cỏ dại xung quanh vườn và trong túi bầu. Chủ động điều chỉnh mái che, tạo độ thông thoáng và hạn chế độ ẩm trong vườn ươm. Bón phân cân đối, tăng phân kali để tăng sức chống bệnh cho cây chè. Khi bệnh xuất hiện, tiến hành phun thuốc trừ bệnh bằng các loại thuốc gốc đồng hoặc các loại thuốc đăng ký trừ bệnh phồng lá trên chè như Menix 5VKP, Star Super 20VKP, Stefano 5,5SL. Đối với vườn chè kinh doanh, vệ sinh nương chè, làm sạch cỏ dại, tỉa bớt cành của cây chè bóng để tạo độ thông thoáng và hạn chế độ ẩm trong nương chè. Ngừng bón phân hóa học, đặc biệt là phân đạm với nương chè đã bị bệnh. Với những nương chè đã bị bệnh thì áp dụng biện pháp hái chạy nếu được. Sau đó phun thuốc trừ bệnh bằng một trong các loại thuốc được phép sử dụng trên chè như Menix 5VKP, Star Super 20VKP, Dibosilin 4SL. Để phòng trừ bệnh phồng lá trên cây chè hiệu quả, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố khuyến cáo người dân cần sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn trên bao bì, yêu cầu phải đảm bảo thời gian cách ly. Nếu sau phun 4 tiếng gặp trời mưa thì cần phải phun lại.
Thời gian qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện đồng bộ và kịp thời nhiều nội dung thuộc lĩnh vực lao động việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tháo gỡ khó khăn trong phòng chống dịch COVID-19. Sở đã chỉ đạo các địa phương rà soát tổng hợp số hộ gia đình có hoàn cảnh yếu thế, đặc biệt khó khăn, có nguy cơ thiếu đói do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để trợ giúp đột xuất với mức 15 kg gạo một người một tháng, đảm bảo công bằng, công khai kịp thời. Đến nay, các huyện thành thị trong tỉnh đã ra quyết định thực hiện trợ cấp đột xuất cho 4.223 hộ với 9.694 khẩu. Số gạo hỗ trợ là 148.845 kg gạo với tổng số tiền trị giá trên 2,3 tỷ đồng. Các cơ sở trợ giúp xã hội tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo tốt công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội, tiến hành thống kê, nắm chắc tình hình sức khỏe, thực hiện khai báo y tế điện tử đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên và đối tượng trong các cơ sở trợ giúp xã hội, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, bệnh không lây nhiễm hoặc các bệnh lý khác. Sở cũng đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi hồ sơ và nhận kết quả về lĩnh vực lao động, tiền lương, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bằng hình thức trực tuyến, điện thoại hoặc bưu điện để giảm tối đa mức độ tập trung đông người và tiếp xúc xã hội trong thực thi công vụ. Chỉ đạo hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các phiên giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm được duy trì trực tuyến để kết nối cung cầu lao động, đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động. Việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội cũng được phối hợp chi trả 2 tháng liền, tháng 4, tháng 5 năm 2020, thông qua cơ quan bưu điện. Dự kiến sẽ hoàn thành vào 30 tháng 4 cho 21.008 đối tượng người có công, gần 38.000 đối tượng bảo trợ xã hội.
Ngày 23 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do phụ nữ làm chủ của 32 phường xã và câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật thành phố. Trong số 400 suất quà được trao tặng, có 50 suất quà gồm 10 kg gạo và một thùng mì tôm do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng. 350 suất quà trị giá 150.000 đồng một suất, gồm 5 kg gạo, dầu ăn, nước mắm, bột canh do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng. Cùng với đó, hội cũng đã trao tặng thêm khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và 300 tấm chắn giọt bắn phòng dịch COVID-19 do hai mẹ con bà Dương Thị Tuyết và bà Bùi Thị Thoa thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Thành may tặng. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, khiến cuộc sống của nhiều gia đình trẻ em phụ nữ gặp khó khăn. Những phần quà được trao tặng tuy không có giá trị lớn về vật chất, nhưng sẽ là nguồn động viên tinh thần giúp mỗi gia đình hội viên phụ nữ khắc phục khó khăn, chung tay cùng với các cấp chính quyền, hội cơ sở trong phòng chống dịch COVID-19.
Để đáp ứng kịp thời nhu cầu xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán SARS-CoV-2, Sở Y tế vừa ban hành quyết định cho phép Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh được thực hiện xét nghiệm này theo các quy định hiện hành. Theo đó, phòng xét nghiệm sinh học phân tử tại khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc hiện đại, tuân thủ quy trình, phương pháp xét nghiệm, đáp ứng các yêu cầu, hướng dẫn của nhà sản xuất sinh phẩm chẩn đoán, khuyến cáo của WHO và Bộ Y tế về xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Bộ sinh phẩm dùng trong xét nghiệm SARS-CoV-2 dựa trên kỹ thuật real-time PCR do các đơn vị nghiên cứu trong nước chế tạo, được đánh giá có chất lượng tương đương với bộ sinh phẩm do WHO sản xuất về các tiêu chí độ nhạy, độ đặc hiệu và tính ổn định, đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký để đưa vào sử dụng. Trung tâm có khả năng xét nghiệm tối đa 120 mẫu bệnh phẩm mỗi ngày cho kết quả trong thời gian 4 giờ. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3 đơn vị y tế đủ điều kiện an toàn sinh học, cơ sở vật chất và nhân lực được cấp phép xét nghiệm SARS-CoV-2 là Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện A và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, cô giáo Nguyễn Thị Mai Loan, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã chọn cách mở lớp học online miễn phí cho trên 150 học sinh từ lớp 5 đến lớp 9 trong thời gian được nghỉ học tại trường. Việc làm này đã được đông đảo phụ huynh và học sinh đón nhận nhiệt tình vì ý nghĩa thiết thực và hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Thủy Linh.
Trò chuyện với chúng tôi, cô giáo Nguyễn Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch Công đoàn, Tổ phó Tổ khoa học xã hội, giáo viên chuyên dạy môn ngữ văn của Trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, nói về lý do quyết định mở lớp dạy học trực tuyến là để động viên các em học sinh không ngừng học tập giữa mùa dịch theo phương châm, tạm dừng đến trường, không ngừng việc học. Xuất phát từ ý tưởng này, từ cuối tháng 3 vừa qua, cô Loan đã đăng thông tin về việc mở nhóm lớp nhỏ dạy học online môn ngữ văn miễn phí cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 9 để giúp học sinh ôn tập kiến thức trong những ngày nghỉ dịch trên trang Facebook cá nhân. Sau khi thông tin này được đăng tải, đã có rất nhiều phụ huynh và học sinh ở khắp nơi trong cả nước vào đăng ký học. Lúc đầu mỗi lớp học chỉ có từ 5 đến 10 học sinh, nhưng rồi tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều phụ huynh tin tưởng gửi con mình vào lớp học online của cô Loan. Hiện nay cô Loan đang duy trì 4 lớp học cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 8 với số lượng khoảng 30 học sinh một lớp. Riêng đối với khối lớp 9, do nhu cầu ôn tập, củng cố kiến thức của học sinh cuối cấp tăng cao, nên cô đã chia thành 2 lớp với tổng số gần 60 học sinh để có thể truyền đạt nhiều kiến thức nhất đến với học sinh. Mỗi lớp học sẽ học một buổi một tuần với thời gian khoảng 40 phút. Mặc dù không phải là giáo viên trẻ với khả năng tiếp cận công nghệ thông tin nhanh chóng, nhưng ngay sau khi được Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tập huấn về việc sử dụng phần mềm Zoom, cô Loan đã tự mình trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng cần thiết để giảng dạy online. Đồng thời để có thể tạo nên sức hấp dẫn trong từng tiết giảng, cô cũng dày công chuẩn bị chu đáo từ giáo án đến phương pháp dạy phù hợp. Trao đổi với chúng tôi, cô Loan nói:
dạy trực tuyến như tôi dạy hiện nay ấy, là có một cái sự chuẩn bị chu đáo hơn rất là nhiều. Công tác soạn bài là phải chi tiết hơn, có những cái hình trực quan và đặc biệt là phải có những cái bài học tạo hứng thú cho học sinh, tránh cho cái trường hợp như học sinh mà cứ nhìn lên trên màn hình của cô mà thấy nó cứ nhàm chán toàn con chữ không. Với tôi thì trong một lớp học thì hầu như là các con rất là hứng thú, hay giơ tay xung phong thì chắc chắn là cô Loan phải gọi lần lượt. Bạn nào cũng phải được một lần xung phong thì các con mới hứng thú cho những cái lần sau hoặc cái giờ sau.
Với sự chuẩn bị chu đáo và tâm huyết của cô giáo trong từng tiết giảng, nên thời gian qua, nhiều phụ huynh đã hoàn toàn yên tâm khi cho con em mình theo học các lớp học trực tuyến của cô Loan. Chị Ngô Thị Lan Anh, xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, là một trong số rất nhiều phụ huynh như thế, đã cho biết.
Thông qua cái chuyện học trực tuyến, con cảm thấy rất là hưng phấn khi mà được gặp bạn bè này, được gặp cô giáo. Thứ hai là cái hình thức mà cô giảng, vì là tôi được thấy cô có khá nhiều các cái hoạt động dạy học cho các con có thêm cái cảm hứng trong học văn, thì con rất là hào hứng. Cá nhân tôi là phụ huynh thì tôi vẫn mong muốn là cô thực hiện cái hoạt động đó, thì các con yên tâm là vừa học trên lớp và vẫn có thời gian cô củng cố bài.
Trong điều kiện học sinh ở các địa phương đã được nghỉ học một thời gian khá dài để phòng dịch COVID-19, nên để giúp các em không bị quên kiến thức, cô Loan đã xác định là không dạy kiến thức mới mà đi sâu vào việc ôn tập và hệ thống lại kiến thức đã học, đồng thời giúp các em nâng cao khả năng tư duy sáng tạo. Với cách học này, học sinh từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa đều có thể theo học được, miễn là các em có hứng thú và yêu thích bộ môn ngữ văn. Em Bùi Quang Anh, học sinh lớp 8A3, trường Trung học cơ sở Quang Trung vui vẻ nói:
cô dạy cho cháu khá là nhiều kiến thức tốt ạ. Thay vì vừa dạy vừa học trên máy tính thì cô cũng tổ chức một số trò chơi để tìm hiểu về kiến thức ạ. Lớp cháu ai cũng hứng thú về việc đó.
Việc dạy và học online trong mùa dịch COVID-19 đã và đang là giải pháp được nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên áp dụng thời gian qua để giúp học sinh không bị gián đoạn việc học tập. Tuy nhiên, không có nhiều giáo viên mạnh dạn mở lớp dạy online miễn phí cho tất cả học sinh có nhu cầu như cô Nguyễn Mai Loan. Việc làm này rất đáng được biểu dương bởi nó thể hiện tâm huyết của một giáo viên đã nhiều năm gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Cô Loan cũng cho biết thêm, trong thời gian tới, các lớp học trực tuyến miễn phí của cô vẫn sẽ được duy trì, bất kể sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Quan trọng là phụ huynh còn tin tưởng và học sinh còn có nhu cầu học tập, thì cô luôn sẵn lòng truyền đạt kiến thức của mình.
Chuyên mục An toàn giao thông. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục An toàn giao thông số thứ 2 trong tháng 4. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau: phạt nguội vi phạm giao thông từ hình ảnh trên Facebook. Trong ngày thứ 2 hoạt động trở lại sau dịch, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên có 82 chuyến xe xuất bến. Phần cuối là bài viết kiên quyết xử lý thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết.
Công an thành phố Thái Nguyên vừa lập biên bản vi phạm hành chính và phạt tiền 4 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với chị NTDP, sinh năm 1998, trú tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, có hành vi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình, không đi đúng phần đường, làn đường quy định theo điểm D, khoản 5, điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Trước đó, khoảng 17 giờ 10 phút ngày 19 tháng 4 năm 2020, chị NTDP điều khiển ô tô con mang biển kiểm soát 20A27753 trên đường Z115. Khi đến khu vực ngã tư giao cắt giữa đường Z115 với đường Quang Trung, chị P chuyển hướng đi sang bên trái đường thì gặp xe ô tô biển kiểm soát 30P0589 do anh NVH sinh năm 1986, trú tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, điều khiển theo hướng ngược lại. Cả hai người điều khiển xe ô tô đều không thực hiện nhường tránh đường mà dừng xe tranh cãi, gây cản trở việc di chuyển của các phương tiện giao thông khác lưu thông trung tuyến. Tiếp đó, chị P đã dùng tài khoản Facebook cá nhân để phát trực tiếp tường thuật lại tình huống trên, dùng nhiều lời lẽ xúc phạm đe dọa anh H. Sau khi video đăng tải, đã gây bức xúc trong dư luận. Nắm bắt sự việc, Công an thành phố Thái Nguyên đã vào cuộc mời các đối tượng liên quan đến để điều tra, xác minh sự việc. Tại cơ quan điều tra, chị P và anh H đã nhận thức được hành vi vi phạm, thái độ văn hóa ứng xử chưa đúng mực của bản thân khi tham gia giao thông và cam kết không tái phạm.
Sau gần một tháng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, từ 0 giờ ngày 23 tháng 4, các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, liên tỉnh, xe hợp đồng, du lịch, xe taxi, trừ xe buýt được hoạt động trở lại theo văn bản chỉ đạo số 1440 ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Qua nắm bắt tình hình hoạt động tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại ngày 23 tháng 4, chỉ có 3 chuyến xe xuất bến của doanh nghiệp Mạnh Hà đi các tỉnh Lai Châu và huyện Kỳ Lâm, Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đến ngày thứ hai, bến đã ghi nhận có 82 chuyến xe của 28 đơn vị vận tải xuất bến. Qua tìm hiểu được biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các xe hoạt động và xuất bến đều đảm bảo công tác phòng chống dịch, như số khách ngồi trên xe không vượt quá 50% sức chứa và không quá 20 người trên một chuyến xe. Bố trí hành khách ngồi giãn cách, xen kẽ giữa các hàng ghế. Nhân viên phục vụ và hành khách đều đeo khẩu trang, kiểm tra y tế, sát khuẩn trước khi lên xe. Được biết, thời gian trước khi thực hiện cách ly xã hội, trung bình một ngày, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên có 420 chuyến xe của 113 đơn vị. Hợp tác xã vận tải hành khách đến từ 35 tỉnh thành xuất bến. Lượng người qua lại tại đây đạt trên 8.000 lượt người. Để chủ động các biện pháp phòng chống dịch, Ban giám đốc bến đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch như phát khẩu trang cho cán bộ, nhân viên, lái phụ xe, thường xuyên cập nhật thông tin chính thức từ Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế để phát trên hệ thống truyền thanh của bến, tổ chức 8 điểm thực hiện sát khuẩn bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay có cồn cho cán bộ và những người qua lại tại bến, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố phun khử trùng tiêu độc bằng thuốc chloramin B toàn bộ bến.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai hiệu quả các kế hoạch cao điểm tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm luật giao thông ở độ tuổi thanh thiếu niên.
Vào buổi tối các ngày trong tuần, nhất là cuối tuần, khi tham gia giao thông dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố, không khó để chúng tôi bắt gặp hình ảnh một số thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu trên đường. Tình trạng trên không chỉ gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông mà còn gây hậu quả đáng tiếc cho chính người điều khiển phương tiện. Ông NVC, người dân ở tổ 1 phường Túc Duyên, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc một thanh niên gần nhà ông tử vong vì tai nạn giao thông do đi quá tốc độ và không đội mũ bảo hiểm. Sự việc đau lòng xảy ra hồi 23 giờ 50 phút ngày 7 tháng 3 tại quốc lộ 1B cũ thuộc tổ 6 phường Chùa Hang. Khi đó, DTD, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại tổ 1 phường Túc Duyên, điều khiển xe mô tô không gắn biển số đi hướng thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, do đi với tốc độ nhanh nên đã tự đâm vào giải phân cách cứng giữa đường. Hậu quả, DTD tử vong tại hiện trường. Việc thanh thiếu niên vi phạm các lỗi tham gia giao thông như không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và người cùng tham gia giao thông như trên không phải là hiếm. Theo các cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên, phần nhiều các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông đường bộ do được bố mẹ nung chiều giao xe đi lại, chưa có sự quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Nhiều trường hợp còn chưa có bằng lái xe mô tô. Trước tình trạng nói trên, Công an thành phố thường xuyên triển khai kế hoạch cao điểm xử lý các trường hợp lạng lách, đánh võng, lập lại an ninh trật tự an toàn xã hội. Trong đó tập trung xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép và các hành vi vi phạm khác ở các tuyến đường trên địa bàn. Theo thống kê của Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên, từ ngày 15 tháng 12 năm 2018 đến ngày 14 tháng 3 năm 2020, trên địa bàn xảy ra 93 trường hợp lạng lách, đánh võng, điều khiển xe chạy bằng một bánh, đua xe trái phép, 100% thanh thiếu niên vi phạm, phạt tiền các trường hợp đánh võng trên 200 triệu đồng, không xử lý một trường hợp dưới 14 tuổi. Về tai nạn giao thông đường bộ, xảy ra 77 vụ, làm chết 18 người, bị thương 65 người, trong đó có 35 người trong độ tuổi thanh thiếu niên, chiếm tỷ lệ 42%. Qua tuần tra kiểm soát, cùng với việc kiên quyết xử phạt các trường hợp vi phạm, Công an thành phố đã có thông báo chỉ đạo công an các phường xã trên địa bàn, giao cho cảnh sát khu vực, phối hợp với các tổ, xóm, gia đình, tuyên truyền giáo dục, gọi, hỏi, răn đe và lập hồ sơ quản lý các trường hợp có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Bước đầu, các trường hợp vi phạm đua xe, lạng lách, đánh võng đã cam kết không tái phạm. Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng cảnh sát trong thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông đường bộ đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, vào đêm ngày 28 tháng 3, tình trạng lạng lách đánh võng đua xe lại xuất hiện trên địa bàn thành phố, ở trục đường Hoàng Văn Thụ, Cách mạng tháng 8. Người điều khiển phương tiện có hành vi thách thức hoặc đe dọa người tham gia giao thông. Công an thành phố Thái Nguyên đang tiến hành điều tra, làm rõ và sớm có biện pháp xử lý. Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục tham mưu cho Ban An toàn Giao thông thành phố, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị trên địa bàn tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật giao thông trong đối tượng thanh thiếu niên, đồng thời triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 4 năm 2020, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều, trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Dự án khu nhà ở cao ngạn thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích thuộc phạm vi dự án là 49,94 ha, trong đó diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha của 425 hộ và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 433,4 tỷ đồng. Số hộ phải tái định cư là 161 hộ với diện tích là 3,4 ha. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với chính quyền xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án. Tính đến nay, thành phố đã thực hiện thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất của 402 hộ và 3 tổ chức. Đã trình thẩm định phương án bồi thường 358 hộ và 3 tổ chức. Tổng diện tích là 31,5 ha. Tổng giá trị 303 tỷ đồng. Đã chi trả 260 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 300 hộ và 3 tổ chức. Tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng là 28 ha. Hiện nay tại xã Cao Ngạn còn 7 hộ gia đình có đất thuộc diện thu hồi nhưng chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng để dự án thi công xây dựng gồm: 1. hộ ông Nguyễn Văn Sĩ bị thu hồi tổng diện tích là 274,4 m² đất theo quyết định số 1471 QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 148 triệu đồng. 2. Hộ ông Nguyễn Văn Thuận bị thu hồi 338 m² đất theo quyết định số 1473 QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 174 triệu đồng. 3. Hộ bà Nông Thị Thu bị thu hồi 278,1 m² đất theo quyết định số 1497 QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 144 triệu đồng. 4. Hộ bà Nguyễn Thúy Hiệp bị thu hồi 821,9 m² đất theo quyết định số 1498 QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 442 triệu đồng. 5. Hộ ông Vương Văn Tiến bị thu hồi 3.323,4 m² đất theo quyết định số 2.103 QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 1,95 tỷ đồng. 6. Hộ ông Nguyễn Bá Cường bị thu hồi trên 4.660 m² đất theo quyết định số 2098 QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 2,45 tỷ đồng. 7. Hộ ông Nguyễn Đức Dần bị thu hồi trên 6.220 m² đất theo quyết định số 2099 QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 3,3 tỷ đồng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cùng Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn đã công khai các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nhiều lần gửi giấy mời chi trả tiền cho các hộ gia đình trên, nhưng các hộ đều chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Ngoài ra, cả 7 hộ gia đình trên đều có hoạt động xây dựng cơi nới, xây dựng trên đất nông nghiệp đón bồi thường, đã được chính quyền địa phương phát hiện, lập biên bản làm việc về việc chấm dứt các hoạt động cơi nới này và yêu cầu tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các hộ gia đình trên thực hiện nghiêm và đúng các quy định pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Nếu các hộ tiếp tục không chấp hành, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện phương án cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Qua đó khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng và đảm bảo tiến độ thi công dự án.
Ngày 22 tháng 4, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng đến xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, 26 ô đất ở nông thôn với diện tích mỗi ô từ 330 m² đến 489 m², có mức giá khởi điểm từ 10 triệu đồng trên 1 m² đến 11 triệu đồng trên 1 m². 22 ô đất thương mại dịch vụ, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm, diện tích mỗi ô trên dưới 1.000 m², có giá khởi điểm 4 triệu 025.000 đồng trên 1 m² đến 4 triệu 384.800 đồng trên 1 m². Hiện trạng khu đất đã có mặt bằng. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 28 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 29 tháng 4 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 5 tháng 5 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do Trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ 500.000 đồng một hồ sơ. Tiền đặt trước là 10% giá khởi điểm trên một hồ sơ vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ ngày 4 tháng đến ngày 6 tháng 5 năm 2020. Các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu tối đa 5 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!